Kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia vị. Chúng con cung kính cung thỉnh cư sĩ Diệu Âm khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời đại chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thâm thoát mà chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa là xong pháp hội rồi ha. Nay ngày thứ sáu rồi phải không? Thứ sáu, thứ bảy, thứ sáu. 6, 7, 8, 9, còn mấy, 4 bữa nữa. Nhanh quá. Chúng ta vẫn đang nói với nhau về cái pháp hộ niệm. Pháp hộ niệm là của chư tổ để lại. Cô Phật dạy cho chúng ta rất nhiều kinh điển Phật huyền ký về vấn đề hộ niệm. Phật chỉ về vấn đề hộ niệm. Chúng ta đã cách Phật 3.000 năm rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng là những cái gì của Phật dạy xưa rồi, xa xưa rồi. Bây giờ chúng ta có những cái mới mẻ hơn, càng ngày càng tiến bộ. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Đừng nghĩ rằng là chư tổ xưa rồi, cách chư tỷ tổ cũ rồi. Chúng ta cần phải tân trang. Xin thưa với chư vị, học Phật chúng ta cố gắng y giáo phụng hành. Tại vì càng xa Phật chừng nào, chánh pháp càng mất đi chừng đó. Tà pháp lộng hành mạnh lắm. Đến một thời nào đó thì sẽ không còn pháp Phật nữa. Cho nên chư vị thấy là 1.000 năm sau khi Phật nhập diệt, trong khoảng thời gian đó Phật gọi là chánh pháp. Đến tới 1.000 năm thứ hai là xa Phật thêm 1.000 năm nữa thì là tượng pháp. Đến thêm 1.000 năm nữa là 1.000 năm thứ ba gọi là mạt pháp. Tượng pháp là không còn chánh pháp. 50-50. Tại vì tà pháp ngoại đạo xen vào, chánh pháp nhiều quá. Chúng sinh không biết, cứ tưởng đó là chánh pháp, tưởng đó là hay ho, tưởng những cái phát minh mới là tốt đẹp, chạy theo cái đó thì chánh pháp bị yếu đi, bị mất đi, bị xen đi, hoặc là tưởng là lai lai, giống giống. Mạt pháp tức là chánh pháp của Phật chỉ còn 1 phần, 2 phần, 3 phần, còn 7 phần, 8 phần, 9 phần là của ngoại đạo xen vào. Xen riết cho đến lúc mà diệt pháp luôn. Tại vì lúc đó pháp Phật không còn ai nghe nữa. Dữ quá rồi. Thôi để các vị Phật sống, Phật chết, Phật tươi, Phật tỉnh gì đó chỉ dùm cho mình, không chịu nghe lời Phật dạy nữa. Tưởng là lời Phật đã xưa rồi, đã quê rồi. Không ngờ đó chính là những cái nghiệp chướng của chúng sanh đã ứng hiện quá mạnh, không còn cứu vãn nữa. Cho nên thành ra phải diệt pháp lại như vậy. Chứ pháp Phật không bao giờ mất. không bao giờ mất, mà tại vì con người chạy theo đường sai lầm, không tin vào lời Phật dạy nữa, cho nên thành ra gọi là diệt pháp, chứ thực ra pháp Phật làm sao diệt được, vẫn còn lưu truyền, chỉ vì chúng sanh không chịu nghe theo, đành phải chịu đọa lạc, Phật cứu không được nữa, gọi là diệt pháp, chứ không bao giờ gọi là pháp Phật diệt cả. Chư vị có đồng ý chỗ này không? Chính vì thế mà khi chúng ta biết được một đài chánh pháp, một đài cứu tinh, giúp cho chúng ta có khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đây là một cái cơ ngơi vô cùng may mắn. Xin chư vị gìn giữ y giáo phụng hành, để chúng ta có cái hy vọng tự cứu lấy mình, tự cứu lấy người có duyên. Nếu chúng ta phấn khởi vì những cái gì hao hao hức hức của thời đại, nếu chúng ta chạy theo những sự hiếu kỳ đó, chúng ta bỏ rơi lời Phật dạy, thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng nên chấp nhận trong thời này chúng ta không tiếp nhận được chánh pháp của Phật. Trong thời này chúng ta vội vã tiếp nhận lấy những cái gì của thế nhân, những cái gì hao hao hức hức, những cái gì gọi là khoa học, kỹ thuật, vững bền gì đó, tốt đẹp gì đó, văn minh gì đó, chưa bị bỏ rơi. Rồi sau một thời gian, khi mà chúng ta hết cơn thở, tức là thở ra, không còn thở vào được nữa, chúng ta thì lặn lũi đi theo triệu triệu ức ức vô lượng vô biên chúng sanh vào trong tam ác đạo, chịu nạn, không có cơ ngơi cứu được. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy được gặp chánh pháp chúng ta phải trân quý, phải gìn giữ. Từ mỗi người giác ngộ mà gìn giữ, để còn có cơ hội vãng sanh thành đạo. Nếu chúng ta vội vã cho rằng Phật nói xưa rồi, chư tổ nói xưa rồi, thời này có những cách tu hay hơn, 3 ngày 5 ngày chứng đạo, chư vị ham chạy theo, coi chừng nó là một miếng mồi. Chư vị có đi câu cá không? Chư vị bắt một con mồi thiệt ngon, mồi ngon cá nó mới đớp, mồi dơ dơ cá không có ăn đâu, ăn vô con cá dính, dính thôi chịu thua, gỡ ra không được. Vì chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đem những miếng mồi ngon, mồi giá đó, con tôm nhựa đó, đẹp quá, lóng lánh quá, vậy đó vô bắt cá. Thì bây giờ mấy cây bây giờ muốn chúng ta kẹt, người ta cũng bắt một miếng mồi ngon, thiệt ngon, thích thật thích, 3 ngày chứng liền, 10 ngày chứng liền, 20 ngày là tối đa chứng liền. Trong khi Đức Phật nói ức triệu người tu hành trong thời này, dễ gì tìm ra một người chứng đắc. Chúng ta không tin là Phật nói sai rồi, là Phật nói xưa rồi. Rõ ràng bây giờ đời này có những cách chứng đạo nhanh lắm, đó là những món mồi ngon. Bây giờ chúng ta học Phật rồi, chúng ta phải nghe lời Phật dạy, đừng nên chạy theo những món mồi đó, mà coi chừng bị dính, kẹt, Phật cứu không được. Đây không phải là lời của Diệu Âm nói, mà lời của chư Phật chư Tổ dạy. Chúng ta cố gắng y giáo phụng hành. Thì cái pháp hộ niệm này là pháp hộ niệm của Phật để lại, chư Tổ tuyên dương. Hôm nay, ngày hôm nay chúng ta có cái cơ may gặp được chánh pháp đã giúp cho một số người vãng sanh trước mặt, là một sự chứng minh hùng hồn rằng lời Phật dạy không sai, lời Tổ dạy thật sự chánh pháp. Chúng ta phải cố gắng nương theo đó mà tìm đường giải thoát, đừng nên chạy theo những cái gì mà béo bở của thế gian, coi chừng bị vướng nạn. A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục những nhận thức nào về pháp hộ niệm vãng sanh, thêm một số nhận thức mà chúng ta cần phải chú ý để tự mình làm đúng, tự mình hiểu thấu, tự mình không bị vướng nạn. Pháp hộ niệm là pháp mong cầu cho người bệnh chết sớm, đúng không chị Phi? Có nhiều người nghe chúng ta tới hộ niệm, người ta nói cái đạo gì mà kỳ lạ vậy, tới cầu cho người ta chết sớm, không cầu cho người ta hết bệnh, cầu người ta trường sanh bất lão, mà cứ cầu vãng sanh, vãng sanh, vãng sanh là chết chứ có gì đâu dữ vậy. Chết trước sau dưỡng chết, phải mắng mới cầu cho chết. Chứ vì thế không? Người đời người ta không hiểu đạo. Ta đem những cái mà ý nghĩ sai lầm của họ mà ta gán vào Pháp Phật. Trong khi chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái thời mạt Pháp này người nào cũng chết hết, người nào cũng đi đội lạc hết, đội lạc nhiều quá chịu không được. Phật thương đến mà rơi nó không biết làm sao. Phật phải dạy đừng có đi cái đường chết, mà đi cái đường gì? Vô sanh vô tử, đi về Tây Phương Cực Lạc để hướng đời vô sanh vô tử, không còn chết, không bị đội lạc nữa. Mà ta dạy người ta, ta hướng dẫn người ta đi về Tây Phương vô sanh vô tử, người ta làm gì đạo gì cứ bắt người ta chết, đúng không? Thực sự chúng ta phải có cái trí huệ sáng suốt vững vàng để chúng ta đi đúng, còn không thì thôi bị chúng sanh, bị nhân gian xoay chuyển dễ lắm. Trong thời mà pháp chánh pháp mà muốn lưu trụ khó lắm chứ vị ơi, không có dễ đâu. Nếu chúng ta không có cái định tâm vững, bị xoay chuyển một cách chớp nhoáng liền, chánh pháp mới thoát hiện là thoát tan liền, mới ló ra là bị diệt liền. Tại vì như vậy mới đi đến cái chỗ diệt pháp, tại như vậy mới đúng là nghĩa là mạt pháp. Chứ còn nơi mà chánh pháp dễ dàng lưu trụ thì ta đang ở trong thời chánh pháp của Phật rồi, chứ đâu phải ở trong thời mạt pháp. Phật mà còn nói mạt pháp, Phật mà không cứu được cái cơ ngơi của giáo lý của Ngài, Ngài đành phải chịu là 1.200.000 năm là gia pháp của ta không còn lưu trụ thế gian này nữa. Lúc đó chúng sanh sống trong cơ cảnh tà pháp, không còn mạt pháp nữa. Phật mà nói lên cái điều đó, Phật đâu có vui mừng gì. Chứ vì có nghe cái tích mà trong tiền thời, khi mà Phật thành đạo rồi, những ma vương tới thách thức với Ngài, quyết tâm đối chọi với Ngài, tìm cách diệt pháp của Ngài. Ngài nói pháp của ta là chánh pháp cứu độ chúng sanh, không có cách nào mà chư vị có thể diệt được. Thì các vị ma vương nói ông khỏi lo, đến cái thời mạt pháp của ông rồi, tôi giả dạng ra, tôi mặc áo của Ngài, tôi lồng vào trong cái đạo của Ngài, tôi phá pháp của Ngài. Lúc đó Ngài sẽ biết cái năng lực của ta. Chư vị nghe câu đó không? Trong kinh là trong kinh Lăng Nghiêm đó, Phật nói sư tử trùng thực sư tử nhục. Ngài nói câu này mà rơi nước mắt luôn. Chư vị biết cái câu này không? Ý nghĩa là sao không? Chư vị biết con sư tử không? Con sư tử nó mạnh lắm. Không ai mà cự nó được hết á. Trong nó là chúa tể sơn lâm mà. Nó gầm lên một tiếng là các loài côn trùng nhỏ nhặt, các loài động vật khác khiếp mình luôn, nằm mọp xuống quỳ lại luôn chứ không chết với nó. Nhưng mà sau cùng nó chết vì con vi trùng nằm trong cái thân của nó. Ý nghĩa nó là vậy đó, chứ vì hiểu không? Chính Phật mà còn than lên câu này. Cho nên chúng ta để lại, khi mà các ngài để lại những cái con đường mà để cứu chúng sanh, chúng ta phải hiểu nó khó lưu tồn dữ lắm. Tại vì chúng sanh đam mê những cái gì hảo huyền, không chịu nghe lời Phật dạy. Những cái món mồi ngon quá của thế gian, ngon quá, bỏ mất món mồi, mồi giải thoát, con đường giải thoát, con đường thành đạo, con đường vô sanh vô tử Phật đưa ra, sao xa vời quá, ta không cần nữa. Vậy ta cần cái gì ngon ngon nhất, một ngày chứng rồi sướng hơn, để tới cuối đời chứng làm chi? Mà chứng rồi sau cùng thì sao đây chư vị? Ngài Ấn Quang nói tay trong thì dãy dụa, biển thì kêu cha réo mẹ, tâm hồn thì thất kinh hồn vía, nằm ngay đơ theo nghiệp thọ nạn. Đây là lời chư tổ cảnh cáo chúng ta. Đừng có nghĩ là chư tổ xa rồi, xưa rồi nhé. Càng về sau tâm linh càng yếu, càng về sau tín tâm càng yếu, chỉ gần Phật, nhờ Phật nhờ chư tổ huấn thị giảng đạo, tâm chúng ta mới vững. Thì bây giờ đây, trong cái cơ ngơi của mạt pháp rồi, tâm cơ của chúng ta yếu lắm. May mắn cho những người gặp được phương pháp này, chúng ta phải vững tâm, vững tâm, vững trí mà đi thì mới có cơ hội giải thoát. Còn không thì tự mình đoạn mất. Ổn. Đúng không như vậy? Nhớ thưa quý vị. Phàm phu thân mạng đã có định kỳ, hộ niệm có thể giúp người lâm chung có cơ hội vượt qua sanh tử để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không như vậy? Thân mạng của chúng ta đã có định kỳ rồi. Có nhiều người cầu chết năm này qua năm khác, không chết là không chết, tại định kỳ của họ chưa tới. Chúng ta là hàng phàm phu, chúng ta cũng chấp nhận thân mạng này có định kỳ đi. Thân này là thân nghiệp báo, gọi là nhân sinh thù nghiệp, sinh ra vì nghiệp, trả nghiệp. Trả nghiệp 59 năm thì chờ cho 59 năm rồi không được. Mà bệnh hoạn rề rề, đau đớn khổ sở mới 30 tuổi, đau. Cầu chết, cầu gì cầu cũng 19 năm sau mới chết. Tại 19 năm sau mới đúng 59 tuổi. Chư vị đừng lo chuyện đó. Hãy dùng cái ý thức này mà chúng ta thấy tự tại trước cái cảnh bệnh hoạn, trước cái cảnh chết sống. Để trong cơn đau khổ, trong cơn bệnh hoạn, chúng ta còn có cái tinh thần để niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy cái định kỳ là định kỳ cái thân nghiệp báo này nó có sẵn rồi, không sợ. Vì không sợ như vậy cho nên chúng ta vượt qua rất nhiều ách nạn của nghiệp khổ. Còn người sợ không vượt qua được ách nạn nào cả. Mà càng ngày càng chìm, càng lún vào trong cái ách nghiệp khổ đó mà chịu nạn chết luôn. Đúng không? Cho nên chúng ta hiểu là thân này có định kỳ rồi. Bác sĩ nói một tháng nữa chết, cảm ơn. Người ta nói cho anh còn 2 ngày nữa chết, cảm ơn. Lợi dụng 2 ngày đó mà niệm Phật. Đừng có lợi dụng 2 ngày đó mà than mà thở. Đừng lợi dụng 2 ngày đó mà kinh mà hoàng. Đừng lợi dụng 2 ngày đó mà run sợ, mà lo âu, mà phiền muộn. Tự mình tạo ra cái cảnh đau đớn trong tương lai vô ích. Đúng không chư vị? Rõ rồi. Anh nhớ chưa? Thì như vậy thì hộ niệm có thể giúp cho người lâm chung có cơ hội vượt qua cái vấn đề sanh tử khổ nạn đó mà đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người tự xưng ta là đất này đất nọ, không cần hộ niệm, được không? Hàng tí tí người chết kia, có người nào mà được hộ niệm đâu mà lại không được. Được nhiều quá đấy chứ. Nhưng sau cái cửa tử này, chúng ta có được vãng sanh về Tây Phương hay không là cái điều mà chư vị phải nhớ cho kỹ. Chứ bây giờ đây tôi tự tại vãng sanh, lúc đó nằm chèo queo đó, thì những cái lời nói của ngày hôm nay có giá trị gì đối với vấn đề sanh tử luân hồi? Đối với cái gì gọi là thành đạo? Không có giá trị gì cả. Đúng không chư vị? Hãy thắp đuốc lên mà nhìn đi. Những người tự xưng này tự xưng nọ, cho mình là đắc này đắc nọ, rồi họ đi đâu? Trong lịch sử của Phật giáo chúng ta đã chứng minh rõ rệt. Cho nên mong chư vị phải hiểu được, phải lấy cái mục đích cuối cùng làm cái đề tài, làm cái mẫu mực, làm cái mấu chốt mà để chúng ta đi. Không nên chạy theo những cái gì mà thế gian này hao hao hức hức, coi chừng lý luận thì hay mà thực hiện thì ôi thôi, đau đớn vô cùng, không có cách nào diễn tả nổi. Pháp hộ niệm hướng dẫn cách thực hiện cụ thể chính xác pháp môn tịnh độ. Đây là đại pháp của Phật để lại. Đúng không như vậy? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, khi Ngài A Xà Vương, A Xà Thế cuối đời mang bệnh, quần thần mới vây quanh lại nói bệ hạ, trong đời Ngài đã làm công việc sai lầm. Sai lầm gì? Ngài đã xấu ngôi vua, Ngài đã giết vua cha, Ngài đã hãm hại mẫu hậu, Ngài đã kết thân kết đảng với đề Bà Đạt Đa, tìm cách hại Phật, làm những điều vô cùng đại tội. A Xà Vương Thế giật mình, tưởng mình làm phải là đúng. Ngài nghe những người số 7 nói rằng cha mình ác, cha mình trong lúc mà mình sinh ra tìm cách sát hại mình, tại vì có ông tiên này tiên nọ đổ nói điều sai lầm gì đó, trên vì cái mối thù đó nên tìm cách hại cha. Nhưng mà sắc phụ không phải, phụ vương của ngài vẫn thương ngài, không có đến nỗi làm như vậy. Ngài giật mình tỉnh ngộ khi mà biết được mẫu hậu của mình sau khi bị mình bất hiếu giam vào lĩnh cung, không cho ăn uống cho chết, nhưng mà sau đó chính mẫu hậu của ngài quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương thành đạo. Ngài ngộ ra như vậy, ngài quyết lòng sám hối và bắt chước mẫu hậu của mình niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là một cái giai thoại về hộ niệm trong kinh Phật. Những cái hoàng thần mà nói chuyện với ngài, nói về cái những lịch sử của ngài, được khuyên ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chính là một cái hộ niệm đấy. Chứ bây giờ cái kinh mà nói từng chút ra, kinh dày như vậy làm sao? Nó đại khái như vậy rõ ràng. Đâu phải người ta khuyên một lần, hai lần. Người ta có khuyên 5 lần, 10 lần. Nhiều khi khuyên một ông vua khó hơn khuyên một người dân. Người ta phải uyến chuyển này, uyến chuyển nọ. Người ta kê khai, khi mẫu hậu là như vậy, mẫu hậu quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Phải không? Rồi người ta mới kế chuyện Tây Phương là như thế nào, Phật dạy như thế nào. Ngài mới tỉnh ngộ ra, ngài quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chứ làm sao ngài biết được mà ngài niệm Phật trở về Tây Phương tịnh độ? Ngài nếu mà thầy ngài giật mình tỉnh ngộ, ngài ăn năn sám hối thì ngày đêm khóc lóc, tại sao con lại hại mẹ như vậy, tại sao con hại cha như vậy, khóc kể khóc kể đó, nước mắt cái tràn như biển Nam Hải cũng không cứu được cái tội lỗi của ngài, đúng không chứ vị? Nhưng mà ngài quyết lòng rồi, biết rồi, chỉ có thể về Tây Phương Cực Lạc mới cứu được cái tội của ngài, chỉ có về Tây Phương Cực Lạc mới đi cứu độ chúng sanh, chỉ có phải trở về Tây Phương Cực Lạc mới chính mình thoát nạn và mới đi cứu được chúng sanh. Ngài vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Chứ vị thấy không? Đây có phải là cái giai thoại hộ niệm trong kinh Phật để lại cho chúng ta không? Rõ rệt. Nhiều lắm, câu nhiều lắm. Cho nên mong chư vị nhớ, hộ niệm vãng sanh này chính là Phật dạy cho chúng ta. Nhiều kinh điển huyền ký về hộ niệm, nhiều lắm. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành đạo xong rồi, khi phụ vương của ngài Tịnh Phạn Vương lâm chung, chính Đức Phật về ngồi bên cạnh phụ vương, khuyên phụ vương niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là những giai thoại, đây là những kỳ tích, đây là những huyền ký nói về hộ niệm. Chính Đức Thích Ca đi về hộ niệm cho phụ thân. Nhiều lắm chư vị ơi. Bây giờ chúng ta là phàm phu mà dám nói tôi không cần hộ niệm, uổng quá, sai lầm. Nhờ được hộ niệm mà có nhiều hiện tượng vãng sanh xảy ra, tạo được ấn tượng rất tốt, chứng minh Phật pháp vi diệu, nhiệm màu, đúng không chư vị? Củng cố niềm tin cho chúng ta, củng cố cho cái sức nguyện của chúng ta, củng cố cho cái đường đi chúng ta không còn lây chuyển nữa. Tại vì người ta thì nói ngon nói dở, người ta thì khoe này khoe nọ, người ta thì chứng này chứng nọ. Những người hộ niệm này không có chứng gì cả. Nói tới trí thành trí kính hiền lành niệm Phật nhờ tới hộ niệm mà hiện tượng vãng sanh thực sự đã xảy ra. Xin thưa thật với quý vị, trong khi chúng ta ngồi nói tại đây, biết chừng đâu có một chỗ nào ở Việt Nam có người vãng sanh. ngày ngày vãng sanh, từng ngày có người vãng sanh, chứng minh cụ thể rõ rệt. Ta phải có sự chứng minh, ta phải có cái sự mà thực thấy như vậy để củng cố niềm tin chúng ta. Chúng ta cứ nghe, anh chị sẽ đắc đạo, anh sẽ đắc đạo, bác sẽ được đắc đạo, 10 ngày, 20 ngày sẽ đắc đạo, đắc đạo, đắc đạo, mà sau cùng rồi sự thành tựu không thấy được, không có. Tìm hoài, tìm hoài, đếm hoài, đếm hoài, đếm vẫn chưa thấy trên đầu. Trong khi những người hộ niệm thực sự họ ra đi, để lại thân tướng vô cùng tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp. Bà cụ Bá Ma Nú, bà suốt đời Bá Ma Nú, nhưng mà bà giơ tay vẫy 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 rồi để xuống bà ra đi. Bà đi về Tây Phương Cực Lạc, bà không đi đâu hết. Tại tôi biết bà đó là bà quyết lòng đi về Tây Phương. Rõ rệt, từng ngày, hình như có người vãng sanh. Bây giờ làm sao đếm đây? Mình đếm ngày hôm nay chưa kịp tìm hiểu tới ngày mai có nữa rồi, chứ mà tối nay có nữa rồi, làm sao đếm? Chính vì vậy mà ở trên cõi Tây Phương, mười phương pháp giới chúng sanh vãng sanh người đó từng khắc na một, làm sao mà đếm cho được? Quá nhiều, quá nhiều. Quá dễ, quá dễ. Tại vì độ sanh của Đức A Di Đà thực sự bất khả tư nghị, không còn cách nào có thể diễn tả được. Mong cho vị hiểu được, trung thành y giáo phụ mệnh để chúng ta được vãng sanh, đừng nên sợ. À, gì? Người được hộ niệm thì được sống lâu, không bị chết sớm. Hôm nãy câu này hộ niệm là cầu cho người ta chết sớm, bây giờ đây có câu người ta nói hộ niệm như vậy là được sống lâu, không bị chết, có không như vậy? Cho nên khi mà kêu người ta hộ niệm tới, mong rằng là cái anh Hòa này đó, anh hộ niệm cho mình khỏi chết, mình sống lâu. Chứ vì mà có tâm nguyện vậy thôi chịu thua, anh Hòa cũng chịu thua. Anh Đạt anh hộ niệm hay lắm á. Cái anh Đạt anh hộ niệm hay lắm á, giờ mời anh Đạt tới anh hộ niệm mẹ mình không bao giờ chết. Mẹ ơi, để cho anh Đạt tới anh hộ niệm, anh hộ niệm thì mẹ khỏi chết. Nếu mà chịu vị nói như vậy thì thôi anh Đạt bó tay, chịu thua rồi. Tức là tự mình có những ý niệm sai lầm, hoặc là nhận thức về hộ niệm sai lầm, đưa đến cuộc hộ niệm thất bại. Không có. Mẹ ơi, anh Đạt này là một người rất thành tâm, anh hiếu đạo, anh hiếu phương pháp hộ niệm, anh sẽ giúp mẹ trong cơn bệnh khổ này, mẹ ra đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ vị nói như vậy thì đúng, một lời nói như vậy yểm trợ cho cái tinh thần người mẹ mình, và giúp cho anh Đạt thêm một cơ hội tiễn đưa thêm một người vãng sanh. Đưa một người vãng sanh bằng công phu tu hành tinh tấn suốt cả đời của mình, đưa hai người vãng sanh, chư vị dư phần đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Mạnh dạn lấy công đức này gửi về Tây Phương đi, chắc chắn đạo nghiệp tự nhiên thành. Đây là lời nói của Ngài Ấn Tổ, đây là lời nói của Ngài của tất cả chư vị tổ, chứ không phải là của Diệu Âm. Mong chư vị cố gắng.
Lời Phật dạy thiên tha, chắp tay sẽ nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.